Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thuyền Bát Nhã trở về bến giác, nhồi quả, chơn quả. Thanh quan của chính mình và hòa với thanh quan vũ trụ kết thành một chiếc thuyền trở về bến giác rõ ràng. Không có cái gì có thể làm trở ngại chúng ta được hết nếu chúng ta có tâm. Trí mở, tâm minh, nhờ cái thuyền đó chúng ta mới về điển giới, bến giác. Hằng hữu trong kiếp sống này, chúng ta hiểu được nguyên lý tu học rõ rệt. Cũng phải dày công mới đi đến, chứ nó không phải vật chất, phải dày công tu học, điển mới phát triển, tâm mới trụ. Không dùng lý luận, chỉ có hành mà đến mà thôi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, không bị nhồi quả, không bao giờ về tới bến giác? Miệng nó nói về nguồn cội, tâm nó không có. Cái gì thử thách chiếc thuyền Bát Nhã có thể về nguồn cội? Xác này là chiếc thuyền là gì? Điện năng là chiếc thuyền Bát Nhã để dẫn tâm lên tiến hóa. Hoa sen là chiếc thuyền trở về bến giác là sao? Sóng nhòi giữa biển cả là như thế nào? Bát Nhã là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Thuyền nào có trình độ, thuyền nào cũng lên đên giữa biển cả. Thuyền nào quyết tâm vượt sóng gió thì thuyền đó sẽ đến bờ. Ở thế gian, các bạn bị nhồi quả qua giai đoạn này tới qua giai đoạn khác, bị nhồi quả luôn luôn, thậm chí bỏ thế gian đi tu cũng bị chửi mắng, bị nhồi quả, đó là sóng nhồi. Sóng nhồi để chi? Để các bạn mới thấy rõ chiếc thuyền của các bạn đi là vững. Ráng tu, đừng có phí thì giờ uổng, bài này bài kia bài nọ động loạn, rồi không tự sửa được mình, đó là chậm trễ. Trễ tàu khổ lắm, không nên để nó trễ tàu. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa, mọi việc thử thách, nhiên hậu các bạn mới đạt thành. Nhồi quả, cô Kim mới trở về chân quả ở tương lai. Đức Thầy từng nhắc, cấu trúc siêu nhiên này là của Thượng Đế, đang ngày đêm sống với các bạn, mà các bạn biết lo chu đáo, thì cái thuyền Bát Nhã sẽ đưa các bạn về bến giác. Nó dễ lắm, đừng có bị phỉnh bởi tứ quan nữa. Mắt, mũi, tai, miệng, hằng ngày, nó chỉ phỉnh phờ các bạn trong đôi môi, tình yêu bất chánh. Rốt cuộc rồi xa nhau, không biết đi đâu, kêu bằng bơ vơ. Yêu mình trước, yêu cái cấu trúc siêu nhiên này, thấm thía vô cùng với một mùi vị tha thiết trong nội thức của chúng ta. Chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hiện đang là một sinh viên của vũ trụ càn khôn, chứ không phải là người nhỏ. Hoàn cảnh nào các bạn cũng có thể tiến hóa được, trong kích động và phản động. Rồi các bạn phát triển tâm linh để tiến hóa. Chiếc thuyền lèo lái cho nó trở về bến giác, đi giữa biển cả, phải bị sóng nhồi. Sóng càng nhồi càng thấy rõ nguyên ý, bi, trí, dũng, không bao giờ lệch phai. Tôi đang trên đường trở về bến giác bằng một cuốn kinh vô tự, chân kinh. Điểm đạo hành trang giọt máu đào, khép mình trong chốn động hoa màu, lỡ cười lỡ khóc, quên nguồn cội, biết tỏ cùng ai, chuyến trễ tàu. Trễ tàu sẽ đạt đến đâu, máu đào sống động, chuyển giao thế tình. Đi đi lại lại một mình, sống rồi lại chết, quê sinh nơi nào, ai ai cũng muốn thanh cao, làm sao đạt được, phân màu tử xanh. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
May mắn là chúng ta có cái pháp. Cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này mở tư quan và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tư quan và ngũ tạng. Càng mở càng định. Khi mà các bạn sơ hồn pháp luân thiền định đây là mở tư quan là với ngũ tạng cũng là cộng là chính. Các bạn đang làm điều này. rồi các bạn sẽ cố gắng dày công, tự nhiên mở rồi các bạn nhảy mặt tới đó. Thì lửa thiên đang đốt mỗi đêm, soi hồn lửa thiên đang đốt bạn đây, pháp luân thường chuyển lửa thiên đang đốt ngũ tạng các bạn đây, từ ô trực đi tới thanh sạch. Nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn ơi, đang đốt bạn. Tôi nói pháp thủy hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chứ không phải nói dứt bỏ hai câu, dứt hai chữ dứt bỏ này người thế gian không hiểu. Tôi tự tử chết đi, tôi dứt bỏ, đó là trật. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên, cứu dương, thuần dương. Tôi mới dũng mạnh bước qua cơn thử thách đó. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tư quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tỉnh giới rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy tôi no, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã rửa sạch. Các bạn đã thậm chí được đổi tất cả thực phẩm trong tư quan ngũ tạng của các bạn, đổi luôn. Cho nên con người tu đi tới giai đoạn đó tự nhiên nó mất. Mà nhiều người hỏi sao, tại sao như vậy? Muốn tự giận à? Không phải đâu. Nó đã có nhiều. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong mình nó nóng. Tu không có uống nước bổ, tại sao trong mình nóng? Môi lỡ miệng lỡ nóng. Tự bất an. Vì dương điển càng ngày càng gia tăng và đang đốt và đang mở tứ quan ngũ tạng cho chính hành giả. Do sự dây công của hành giả. Rồi lúc đó sẽ dứt lần hẳn mọi sự việc. Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà. Không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành. Và nói hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm tin của các bạn. Để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng được, không sai. Cố gắng giữ lại. Rồi, lời ghi âm của tôi đây, các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sữa, đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chị bạn. Lúc đó cảm thông điển giới, rồi từ đó mới đi lần đi lên. Thì ở khắp thế gian, địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn hết. Vì trần trước nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới. Và trung giới đang hành động đây, nó cũng sẽ bỏ lại. Và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Thì tam giới lúc đó, lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn.
Tiếng nói của các bạn đây, âm thanh của tôi đang nói đây, các bạn đang nghe đâu có thấy hình tướng gì. Nhưng mà cái tiếng nói đó nó diễn tả ra hình tướng trong tâm các bạn. Hình tướng gì? Hình tướng từ bi, cởi mở, khai thông tâm trí của các bạn. Có hình tướng, nhưng mà nghe qua âm ba không có hình tướng. Mà đúng chân giác của nó là vô hình vô tướng. Cho nên các bạn tu càng biết được ta là vô hình vô tướng thì ta là người pha chấp và pha mê. Không còn lưu chấp, lưu mê trong nội tâm nữa. Tất cả không có sự thật ở thế gian. Cảnh đời là bãi trường thi đang điêu luyện tâm linh trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Chúng ta đại phước đức mới được hiểu rõ cái nguyên lý này. Khi biết được âm ba đại hồn thì sanh tử luân hồi không còn nữa. Cho nên lấy trung tâm bộ đầu làm tiêu chuẩn hướng thượng để tự giải tự tiến, đi vào thâm sâu của chân lý thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Trong mấy ngày học đạo rất ngắn ngủi, nhưng mà đã đưa tâm hồn các bạn lăn lăn lui về bên giác sẵn có trong nội tâm của các bạn. Các bạn lại thấy rõ các bạn hơn. Thấy rõ các bạn từ cái không mà có, rồi từ cái khó này nó sẽ biến thành không. Mà cái chân không là bất biến. Chân không là không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta đã thấy rõ hồn là quan trọng. Hồn là chánh, tất cả đều là lệ thuộc.
Trong lúc thiền định, nếu có thấy hình ảnh hoặc màu sắc thì có nên theo dõi những hiện tượng đó hay không? Hay phải làm sao? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.
Chúng ta tu vô hình vô tướng, chỉ lo niệm Phật, hướng về đường đi thanh nhẹ để nó trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên mình sẽ thấy những tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải cần phải tìm cái hình ảnh để làm cái gì. Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng. Cảnh là mình là cảnh, thì mình có cơ hội hòa tan với các giới và tu tiến. Đừng còn ham mê những cảnh đẹp mà chậm trễ phần hồn tiến hóa không được. Chúng ta đi trong một chiếc tàu như thế này, nói 3 giờ lên tàu là 3 giờ lên tàu, mà 3 giờ rưỡi lên tàu là trễ, tàu nó chạy mất, phải ráng chịu. Tu này cũng còn nhanh hơn. Trong một giây, trong một khắc chút xíu trễ là không đi được. Cho nên chúng ta phải thường xuyên hướng thượng, thực hành. Có dịp là cứ đi liền, không sao hết. Nhiều khi chư tương tư tiên hợp với luồng điển của chính mình, họ cũng tới nhắc đi là mình phải đi, không có nên bỏ cơ hội ngàn vàng, không bỏ được, phải đi mới thấy rõ sự quyền diệu của đấng toàn năng đã và đang làm những gì cho chúng sanh hiện tại, quý báu vô cùng, phục vụ không bỏ một ai hết.
Những lời phát nguyện là mình bắt đầu đẩy thuyền về bến giác, mà không có trật tự thì đẩy thuyền không chạy, đẩy thuyền ra khơi không được. Cho nên phải có trật tự mới đẩy được thuyền. Sự phát nguyện cũng như là bắt đầu rớ vào thuyền để đẩy thuyền, rồi còn cố gắng về thực hành cho được pháp sơ học, pháp luân thiền định cho đứng đắn, chắc chắn sẽ tốt. Những cái gì mà con muốn cho gia can thì con phải sửa trước, ảnh hưởng tất cả mọi người kế tiếp.
Dạ vâng, con xin cảm ơn.
Hôm nay là buổi chót trong khóa, chúng ta đã chung sống trong 3 ngày, hình như đã sống với nhau rất lâu. Từ tâm đời tiến thẳng tới tâm đạo, từ đi điển trượt giải tỏa tới điển thành.
Sự thương yêu triều mến hướng thượng đó không sao tiến tới sự xúc động trong nội tâm của mọi người trước khi ra về. Ước mong được cơ hội tái ngộ và chung sống nhiều hơn để bàn bạc trong tinh thần xây dựng sự hòa hợp trường sanh bất diệt đó do đâu? Do tâm của con người mà thôi. Tâm chúng ta là một, chậm đưa ra chịu dấn thân hy sinh học hỏi con đường trở về nguồn cội. Tình đời tình người của chúng ta còn có cảm xúc thương mến, huống hồ gì chúng ta đã ly hương nhiều kiếp tại trần tha phương cầu thực, là chúng ta cũng tưởng nhớ sao? Nếu chúng ta muốn trở về với nguồn cội, về nơi nhà cửa, về gần cha mẹ thật của chúng ta, đời đời bất diệt, thì chúng ta phải xây nền tảng vững chí hiện tại. Tình yêu sống động đó đã nằm hẳn trong tâm thức thanh tịnh của các bạn. Từ nhiều năm nay học về hướng thẳng nguồn cội để giải thoát nghiệp chướng tại trần. Cha mẹ đời chúng ta đã thương yêu rồi, cha mẹ trời không biết cái sự thương yêu đó làm sao, giấy mực nào tâm tình nào tả cho hết được. Nó đã biến dạng qua nhiều trạng thái. Tại trần chỉ nhìn nhau không biết nhau. Phải đụng nhau, đau đớn, cảm thức mới hiểu nhau. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi đó các bạn. Các bạn đang, đã và đang dự thi mà tiến lần về đạo pháp, nhưng họ mới có cơ hội trở về nguồn cội. Mà muốn trở về nguồn cội thì trên đường đi chúng ta phải mang khí giới tình thương, chứ không phải khí giới vật chất nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã xây dựng được khí giới tình thương khắp năm châu, huynh đệ tỷ muội, xóa bỏ hận thù, tìm đường thương yêu và xây dựng cho chúng để trở về thanh tịnh và sáng suốt từ năm nay chủ quyền của chính mình. Tu để đạt tới thanh tịnh, thanh tịnh tự nhiên sẽ được sáng suốt. Đó là nắm được chủ quyền. Muốn về nguồn cội mà không có chủ quyền làm sao chúng ta đi được? Đi phải hỏi người ta thì bị gạt rồi. Sáng suốt mới tự đi được. Cặm cụi xây dựng sự thanh tịnh thì tất nhiên chúng ta đã nắm được một hành trang trở về nguồn cội rõ rệt. Cho nên đường đi của các bạn học bao nhiêu năm nay các bạn thấy không có hoang phí. Lần lượt các bạn phải bắt buộc trở về với thanh tịnh, nếm qua biết bao nhiêu sự trong gai, tình, tiền, đen bạc của thế sự. Cho nên các bạn phải thanh tịnh để lấy quang làm ơn. Nhờ nó mà các bạn mới có cơ hội tiến thân trở về với phần hồn chánh giác của các bạn. Mỗi mỗi phủ bạc các bạn là đẩy các bạn trở về với thanh tịnh. Không nên bực nhọc, ghen ghét và bất tức nữa, phải từ cảm ơn và ra đi. Xác bạn đó đang mượn của Thượng Đế, tiếng nói bạn đang có cũng mượn của Thượng Đế để điều luyện chân thức của các bạn là vốn của các bạn. Chứ đừng lầm lạc vì những sự có rờ mó được mà chôn sống tâm thức của mình. Cái đẹp của trần gian không bằng cái đẹp của tâm thức của các bạn đâu. Đẹp của các bạn là vô cùng và sáng suốt. Phải giữ đó mà để sống với mọi trạng thái tại trần. Những gì tôi nói đây là các bạn đã nên và đang nên. Đó là sự thật. Vì bận rộn các bạn không thấy. Tôi nhờ tu thanh tịnh tôi mới thấy sự động loạn của các bạn. Mà nhắc các bạn sớm trở về nắm lấy chủ quyền. Và ra đi một cách mạnh mẽ. Đi về đâu? Về nhà ta mà ta còn yếu ớt. Làm sao mà về nhà được? Rồi chúng ta đi tầm cái gì? Tầm của những người khác. Làm sao chúng ta đạt? Cho nên thế gian đã cho chúng ta một cái tình yêu tạm bỡ. Nhìn người này tôi muốn, nhìn người kia tôi yêu. Rồi lấy được ai? Rốt cuộc tôi già mới biết mình ngu. Bước vào cái cảnh tình yêu tạm bỡ, sống như tu, khổ như tù, nói năng như lãnh tụ tới già mà biết mình ngu, nó không khác gì đường lối cộng sản.
Con mỗi đêm con hèn á thì con nghe tin của thầy con khóc. Con thì cái số con nào đó đúng không? Đi tu đó là 56 tuổi. Ủa biết sao mà con
nó phải bị nhồi quả dần dập vậy thì tương lai nó mới vững. Con qua những hoạn nạn làm sao con vững được? Lần đây rồi mình làm thi rồi để mình học mình vững tâm hơn. Lúc mình nói là nói nhất định như vậy không có thay đổi.
Thì con nói thầy con vậy nhất thiết con nói gì thì tu giờ tranh thử gì con cũng tu.
Không có làm đều, gì hơn cái đường tu hết á.
Con nặng hỏi gì con gì mà mỗi lần con gặp thầy con đều bị thao động.
Mấy đứa con là cái gì con hiểu không? Mấy đứa con nó là ân sư của con á. Nó kích động và phản động con mới tìm cái thanh tịnh của độ nó. Vốn của mình là thanh tịnh.
Thì con tu thì
bây giờ những người đó nó đẩy mình vào thanh tịnh, mình đâu có biết đường mình còn đi. Mình còn đường đi. Ai có chọc phá gì mà tôi nhịn nhục ra là tôi thắng. Mình nhịn nhục tối đa là thắng cuối cùng. Đức Quan Phật Quan Âm Thiện Đức cũng nhịn tối đa thành Phật.
Qua đã có Pháp, nên nắm Pháp mà tu. Qua đã thấy rõ tình yêu vô bờ bến đang ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta. Ta phải sống hành tâm biểu yêu đó. Mong các bạn từ từ nghiên cứu rồi sẽ thông cảm hơn. Lúc đó chiếc xuống ta sẽ bền chắc hơn và tráng lệ hơn trong cái công năng công phu, trong cái kỳ công đóng góp tu học hào quang dân trợ. Lúc đó hoa sen chiếc thuyền trở về bên gia đình, các bạn không đợi, cố gắng nghe và hiểu được nguyên lý, nắm trọn nguyên lý, chứ sống là một tiên qua đi cả, không nên trì trệ. Cảm ơn sự hiểu của các bạn.
Bạn thấy không? Càng khôn là bộ đầu của các bạn. Có ngủ mũi, có mắt mũi tai miệng, chứa đầy điểm, phóng thâu điểm, hóa giải điểm, cái cơ cấu đó đặc biệt gì đó. Rồi tức một tảng của bạn, các bạn cũng khác gì ở trong quả địa cầu này đang làm gì. Đó. Mà ai làm chủ? Ngay trung tiên là chủ nhân ông sự sáng suốt. Thì chúng ta ý thức rõ một chút xíu, cái ý định đó thôi, chút nữa nghe ông Tám nói chuyện rồi đi về. Rồi bây giờ bạn lấy cái máy thông thanh rồi bạn thâu cái hành trình bạn từ đây về thế giới nó rột rạc, biết là bao nhiêu công chuyện hồ ở ầm ĩ đủ chuyện hết rồi nó mới về được. Cái lệnh của chủ nhân ông đó chút nữa về. Ông chủ nhân ông lúc nào cũng bình tĩnh trong sáng suốt, còn cái cơ thể thì nó đập loạn lắm, nó gồ ghề lắm. Đó là chiếc thuyền, nhưng mà người điều khiển là trong chút sáng suốt mà thôi. Bây giờ các bạn tu, các bạn nên vun bồi sự sáng suốt, nó càng sáng suốt thêm. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện động loạn nhiều. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới thiên đàng hơn.
Thấy không? Mình chê cái này, chê cái nào, chê cái kia, mình chậm tiến. Thì trong gia đình mình cũng vậy. Nó có người lanh, người chậm, người nào cũng xài được hết. Phải biết xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau. Cái đó là cái chuyện cao quý. Trời Phật đã sắp đặt cho mình những bài học. Mình dòm lại cái tuổi mình hữu hạn. Chứ không phải chuyện hạn thì mấy trăm năm đâu mà muốn thay đổi. Muốn thay đổi cũng không kịp đâu. Trời phải chấp nhận để học hoàn thành hết cái bài học này. Thì mình xin đang là con của trời. Mình biết gây người ta, biết ta đây là mình biết mình con của trời rồi. Thì họ cũng con của trời, tại sao mà họ thua mình, bao giờ họ thua mình. Thì mình phải lấy kính trọng để đối xử. Thì mình phải thực hiện tình thương đạo đức. Vũ quý của trời cho tôi vào. Đó, cho nên cái vô vi này pháp thì cứ giữ tôi. Còn môn nào mình cũng kính trọng. Đây được bàn môn tả đạo, nó sẽ tới nó phỉnh các bạn, nhưng mà các bạn cũng ở trong tinh thần kính trọng. Bởi vì cha trời cho bài để thử mọi người. Coi mày nói mày hứa mày đi lên, coi thử mày có đi lên không. Hay là mày tham cái phép này thì cho đi xuống lại. Mê muội. Thấy không? Cha trời thử như vậy. Bởi vì bài vỡ, tại sao tôi nói cho các bạn trước, vì tôi cũng có cuộc dự họp trên đó tôi biết. Có một hai cái ông sắp như vậy đó thì sẽ xảy ra ở đây. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta bình dù gì cũng biết được. Giữ vững tinh thần để đi lên. Thế cha trời sắp đặt thì bài nào bạn lấy nó rõ ràng. Nhưng mà phải chịu, không có cãi được. Còn chúng ta tu gì vô gì, chúng ta chấp nhận thì nó lướt qua. Nó không có khổ. Đó, chứ đừng có lấy chia bè phái này, bè phái kia, bè phái nào. Không có giúp ích. Nhưng mà ta hại. Rốt cuộc. Rồi cũng quy lại một mà thôi. Đạo pháp nào rốt cuộc cũng quy mà một, nhưng mà đi mau hay là đi chậm đâu. Đó, cho nên các bạn tu, các bạn tự đi. Mà phải cương quyết đi. Ở đây chúng ta có người trẻ già, người trẻ. Chúng ta thấy rõ. Người già này trước khi cũng là người trẻ. Tại sao họ già? Thì tôi bây giờ người trẻ một ngày trước. Tôi cũng phải già như người. Thì tuổi tác tôi bây giờ còn trẻ mà tôi biết đạo pháp. Tôi biết đường lối để về với quê hương châu phủ tôi. Tôi phải đi mau hơn người già. Tới tuổi già nua có tôi biết. Thông cảm biết bao nhiêu công chuyện của trời đất. Tôi học được biết bao nhiêu chân lý. Thế. Cho nên phải gắng tu. Đừng có phí uổng. Phí thì giờ uổng. Bài này bài kia bài nọ đậm loạn rồi không tự sửa được mình. Đó là chậm trễ. Trễ tạo. Khổ lắm. Không nên để nó trễ tạo. Ở đây mình đi xe. Xe điện này mà trễ một chút nó còn đóng cửa đứng nó bơ vơ. Hương hồ gì. Chiếc thuyền Bát Nhã. Trong nháy con mắt là nó bay mất. Mà mình không chịu bước lên. Con theo Phật mà để con ra con đào 10 kg vàng là con vô con đi chung với Phật. Không biết trên đó tiền sao. Trễ rồi. Đi có đâu có được. Cho nên cuối này ở Việt Nam Phật cho thấy. Các con cúng Phật nhiều. Cúng trời nhiều. Bây giờ Phật trời về với các con. Bỏ tất cả để theo Phật rồi. Cúng đúng rồi đó. Mấy con biết bao nhiêu giá. Biết bao nhiêu Phật, biết bao nhiêu điểm bây giờ đang giáng ở Việt Nam. Giáo dục con người, cho con người. Cũng đúng lúc rồi. Thì bây giờ tao vô tao kiểm kê đồ đạc là phải rồi. Không có trách được. Cho nên nhiều người ở Việt Nam, trong thời gian tôi chăm cứu Việt Nam, nhiều người hôm qua nó cảm kiểm kê, không còn chỗ nào tôi nói đúng rồi. Bà hỏi đúng sao? Hồi nào giờ mà cầu Quan Âm thì Quan Âm cho lính tới kiểm kê đồ rồi Quan Âm dẫn đi lên thiên đàng. Bỏ hết đi đừng nghĩ nữa. À phải rồi. Tôi cũng nghĩ lắm chứ. Cũng nghĩ lắm bây giờ đúng ngay. Tu đi. Bây giờ đây là một cơ hội đi về nguồn cõi rồi. Tu đi. Thật ra những người đó họ bớt bình hoạn. Họ được nhẹ nhàng. Họ thấy rõ rồi. Cơ trời. Có cái giặc gì mà không đánh mà. Ở Việt Nam chỉ có cái giặc Việt Nam không đánh mà. Nhà cửa rầm rầm, xe hơi máy bay rầm rầm mà không đánh vô lấy cái đồ. Có phải ông trời làm không? Người thế gian thì ham của ta phải chấm chứ. Nhưng mà này không chấm. Để yên nghe đi. Có phải ông trời làm không? Dễ mất. Nhưng cũng dễ lấy lại. Khi mà ông quét dọn sạch sẽ rồi. Cho vô lại. Để rồi các bạn thấy là không có khó khăn. Anh dễ ăn là dễ thua. Nha. Dễ ăn là dễ thua. Cái định luật nó có sẵn. Không có lo. Cho nên mình chỉ là tù thôi.
Cái bản tính tự cao, công cao ngã mạn của mọi cá nhân đều có. Ai là người chịu trách nhiệm? Chính ta là người chịu trách nhiệm. Giải tỏa. Từ cái khối óc động loạn, chúng ta soi hồn cho khối óc trở nên thanh tịnh. Từ ngũ tạng động loạn, chúng ta làm pháp luân thường chuyển cho nó an bài lại trật tự. Nó mới thích ứng với khối óc tiên kiện và điển quang. Nó rất rõ ràng. Rồi bây giờ cái pháp của con người có pháp không? Có pháp. Tôi nói hoàn cảnh là ân sư. Gia đình của các bạn là ân sư của các bạn. Nó thúc đẩy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Bí mới chạy vô chùa. Nhờ nó mới chạy vô chùa. Nhờ nó mới đi tìm chân lý. Nhờ nó mới biết vô vi và tu hành. Mà cái gia đình mình, cái hoàn cảnh là ân sư rõ ràng. Vừa thương, vừa giúp mình, vừa kích động mình. Đủ phương diện để đẩy mình đi tới cái chiếc thuyền bát nhã, mở tâm khai trí. Cho nên luôn luôn phải nhìn thẳng vào hoàn cảnh của chúng ta là ân sư. Nếu hoàn cảnh của các bạn không có bị bi đát, không bị đau khổ, bỏ quê hương ra đây, ngày hôm nay quý vị đâu được ngồi trên một ghế tốt lành như bây giờ. Phải nhờ hoàn cảnh không? Và chúng ta có điều kiện ngồi đây để nghe cái chuyện trời Phật cởi mở tâm thức, và chúng ta khai triển được cái thức, khiêu dậy cái thức từ bi của chính chúng ta, hưởng cái thanh quang điển lành trong hòa đồng của càn khôn vũ trụ.
Bây giờ tôi nói với các bạn là sự cảm động của Đấng Cha là từ giây, từ phút hướng về chúng ta trong buổi hạ nguồn mạt kiếp này, hy vọng cứu vớt được một phần nào con cái của Ngài trong lúc sống trong cảnh trầm luân đau khổ. Đừng tưởng chúng ta có vật chất đầy đủ như thế này, chúng ta đủ không đủ đâu. Các bạn rất thiếu khả năng trong đường lối bi trí dũng. Cho nên các bạn phải hành, các bạn ngộ đạo, phải thực hành mới đạt tới bi trí dũng. Bi trí dũng là đường về nơi nguồn cội, phải cương quyết thực hành. Cho nên thường niệm danh cha thì các bạn mới biết rõ chúng ta có khả năng dũng tiến. Nếu chúng ta quên danh cha, chúng ta nuôi dưỡng tâm đời vung bồi sự tham sân, thì chúng ta sẽ tự hạ lấy phẩm chất sẵn có của chúng ta. Khi mà các bạn đạt rồi thì hiểu rõ phần hồn không sanh không tử nữa, vô sanh vô tử mới là thấy rõ phần hồn. Cho hôm nay ngày sinh nhật là làm lễ đời mà thôi. Còn tâm đạo chúng ta phải giữ vững đời đời yêu thương, đời đời xây dựng, kẻ trước như người sau, chung một gia đình thương yêu của Thượng Đế. Cảm ơn lòng thành của các bạn. Tôi xin cầu xin ơn trên độ cho các bạn cố gắng thực hiện những lời nguyện của các bạn, rồi chúng ta sẽ xây dựng một chiếc tàu tươi đẹp thẳng tiến về nguồn cội. Cảm ơn.
Các bạn thấy con đường đi thênh thang, mở rộng, có mục đích sáng suốt, có ý chí xây dựng. Và ở trong một cộng đồng đại đạo khai triển để đưa tâm linh trở về bên nhau. Các bạn thấy cái giá trị đó nó nằm trong cái khoa học quyền bí đó bạn. Các bạn đang học cái khoa học quyền bí đây rồi sẽ có những vị tu hay ảo lớn tới đổ các bạn và nhiều tiếng các bạn. Nếu các bạn thật sự phá mê phá chấp và chịu nhẫn học hòa thì không nại hà gì những vị đó sẽ đổ đến độ các bạn. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng ý chí các bạn là vô cùng. Những cơ hội kích động và phản động để làm gì? Để tạo cho các bạn tự xây dựng được một nền tảng ý chí để khai triển tâm linh. Cho nên luôn luôn trong khối vô vi tôi cũng nghe được và thấy được các bạn nhiều khi lắm lúc cũng hụt hạch với nhau, và sau sự hụt hạch đó lại thương yêu vô cùng. Tại sao vậy? Tôi đã nói nhồi là thành quả, và không nhồi thì nó tan tác, và nhồi rồi thì nó sẽ thành khối. Cho nên các bạn đã chấp nhận học nhồi quả thì bề trên chuyển cho các bạn nhồi quả, học nhiều hơn. Con ma là gì? Con quỷ là gì? Người là gì? Thánh là gì? Thần là gì? Tiên là gì? Phật là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế là ai? Ngày hôm nay nó quy thức với các bạn. Trở về với tâm thức các bạn. Ở trong bạn không ngoài bạn nữa. Vì cái gánh hát của Thượng Đế nằm ở đâu? Gánh hát của Ngọc Hoàng Thượng Đế cả càn khôn vũ trụ mà ngày nay nó ở đâu? nó đã và đang trật tự sắp lớp trong cái quy thức của các bạn. Tất cả những bàn thờ này kia kia nọ các bạn đem vào tâm, sai khai triển lên trung tâm bộ đầu và lập thành một cái kho tồn trữ tất cả nguyên lý đạo pháp, khai triển tâm linh quy nhất Thượng Đế đã an định.
Đâu có, là rất đúng. Ngọc Hoàng Thượng Đế là Ngài xuống để ban chân lý, chứ không phải cô Kim ban chân lý. Anh nhớ chỗ này không? Cô Kim học đạo của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Anh hiểu không? Thì cô Kim phải thọ tất cả những cái nghiệp của chúng sanh, phải nhồi quả, cô Kim mới trở về chương quả ở tương lai. Cho nên người tu bị bắt không phải là cái chuyện quan trọng đâu. Đương nhiên phải thọ khổ, mà thọ khổ chừng nào thì gặt hái quả cao chừng nào. Cũng như anh em là bây giờ phải đi vô, phải học để biết rõ cái nghiệp thân hơn. Còn cô Kim hồi trước là con nhà giàu, tay mỏng như tờ giấy, đâu có làm cái gì khổ đâu. Bây giờ được vô đó là Kim hành khổ để cái xác thức tâm. Nhưng mà đó cũng là một việc làm của Thượng Đế. Tại sao trong giờ phút này Cộng sản đang gom tất cả tôn giáo rồi lừa lọc coi thử cái tôn giáo nào đúng mà cho phổ qua để nhân dân khỏi bị lọc? Bây giờ đang gom hết, gom hết, rồi cái nào mà dư thừa sẽ cắt hết. Thì lúc đó nó mới lộ Thượng Đế đó, là Ngài đó. Mình cầu nguyện cho Ngài xuất ra làm việc. Họ làm Thượng Đế làm việc không phải như chúng ta đi chỗ này chỗ nọ, trong một cái chỗ đó mà sẽ phổ biến cho toàn quốc. Cũng như ông Thích Ca một mình ổng mà bây giờ phổ biến cả thế giới. Anh hiểu chỗ này không? À, nó như vậy đó.
Cũng hiểu được một cái nhỏ, nhiều cái trạng cộng sản
không, tại bạn đạo tu chưa đến mới nói kia bằng mắt niềm tin, mà bạn đạo có trình độ mới thấy là đúng đường chứ không có cái gì hết. Đúng đường, nếu còn ý lại nơi Thượng Đế thì mới nói vậy. Mà thấy rằng cái cơn nhồi quả là cơn thăng hoa của người tu học thì cô Kim rất đúng. Đúng lúc cô Kim phải được thăng hoa. Mà trong lúc cô Kim ở ngoài này á, cũng như ở trong cải tạo, cũng như trong lúc ở tù, vì mọi người chống Ngài, nó không theo. Nó không theo đâu. Nó chống, nó phá đạo này đạo kia đạo nọ, phá gì lắm. Nhưng mà Ngài ăn uống á, một ngày với một muỗng cà phê cơm, hai muỗng là nhiều lắm. Không có ăn nhiều, từ nào giờ đâu có ăn nhiều, chỉ ăn những cái luồng điển. Chua có khi chua thiệt chua, khi cay thiệt cay, đắng thiệt đắng, mà vẫn mạnh tự nhiên. Chứ không phải là ăn như chúng ta ăn chén cơm bị to, không có khóc nhiều hết. Xuống đây thấy chúng sanh, chúng sanh thảm, khóc khóc là ướt cả một cái khăn, nằm cả một buổi trưa cứ chảy thấp hết, không chịu ngồi dậy, nên làm sao có thì giờ ăn. Công chuyện Ngài làm không hết, không phải rảnh rang như chúng ta tới giờ đi ăn cơm, không có. tới giờ nhiều người cũng chưa dám mời đó. Có đem tới cũng ngó vậy thôi. Rồi múc một muỗng ăn. Vì nhiều khi nó cay, cái luồng điện nó cay hết trong cái cơ tạng này. Rồi nó chua chua hết trong cái cơ tạng. Đó. Thành ra cái cơ thể của cổ thuộc về điển quan. Nó khác hơn người thường. Thấy xanh xanh vậy mà khỏe mạnh. Không có gì đâu. Mặt xanh lè. Không có ăn gì đâu.
Các bạn đã có cơ duyên hội tụ, có cơ duyên thanh lập, các bạn mới thấy nguyên lý của trời Phật. Thanh lập rõ ràng. Và thanh lập, Ngài thanh lập, Ngài không có bỏ ai. Kẻ sân được cứu, kẻ tịnh được cứu. Tất cả đều là bình an. Rồi, đây rồi, ăn năn huynh đệ cũng chung sống trong quả địa cầu, đâu có xa quả địa cầu được. Cũng có cơ hội nhìn nhau, rồi tan một với nhau trong cái tình thương yêu cởi mở, lây quan là nhau. Nhờ người chữa tôi mới đắc đạo. Nhờ người khi dễ tôi mới thi tạng người. Thấy chưa, ở đời là có rồi. Cho nên đạo chúng ta không phải, trên đường đạo còn gây go hơn. Ai cũng đắm chìm trong một tập thể sống của chúng sanh, đòi hỏi tranh đua, rồi chúng ta là người tách rời ra những sự đó, thành ra nó có nghịch hơn một chút. Nhưng rồi đây nó cũng sẽ quen, mọi người đều mở đường đi được rồi, thì không có bao giờ đâm đi xuống địa ngục nữa. Lần lượt dắt nhau trở về chuyện đạo. Nhưng mà trong 100 người, 1 triệu người có một người đi thì cũng dắt một lần được cả triệu người sẽ đi. Cho nên cố gắng không nhiều thì ít, chúng ta sẽ đạt và chúng ta sẽ đi. Ý chí của chúng ta là vô cùng, không bị lệ thuộc nữa. Nên giữ chân tâm để thực hành, không giữ cái phàm tâm thực hành. Xác này là xác của Thượng Đế, ai muốn làm gì làm. Họ giết đi thì họ phải trả cái nợ này. Lục nhân quả chúng ta đã thấy rồi. Nhiều màn diễn tiến trong căn đồ của bản xứ Việt Nam chúng ta đã thấy. Vay trả rõ rồi. Không ai tránh khỏi. Mà ngày hôm nay chúng ta thức giác trả trước đi. Rồi không tiếp tục vay thì chúng ta mới rảnh rỗi ra đi. Nếu không bằng lòng trả mà tiếp tục vay thì khó khăn mà ra đi. Chúng ta bằng lòng cả mới có cơ hội rảnh rỗi ra. Thì các bạn đã thấy rõ đường đi trong thực hành, nên đã phát tâm tu thiện. Thì đóng góp cho ai? Thằng câm mà đóng góp cho ai? Thằng mê ngủ nhắm mắt ngồi đó mà đóng góp cho ai? Đó, bao nhiêu đó mắc phạm cũng không thấy sự đóng góp của các bạn đâu. Nhưng tâm của các bạn đã đóng góp. Đóng góp cả ba cõi thiên địa nhân. Nhìn qua bạn là một gương lành. Nhìn qua bạn mà thức tâm. Nhìn qua bạn mà thấy lòng mình dây động sự ô trực. Những hành động đó là một hành động cao quý. Không lời, đó là kinh vô tự. Vô tự chân kinh là không lời. Nhưng mà có hình ảnh, có mặt để cho các bạn. Rồi từ đó các bạn sẽ đặt cái chân kinh trong tâm của các bạn. Vô cùng sống động, vô cùng cởi mở mà không bao giờ bị đi. Giải thông tất cả và không có kẹt. Thì chúng ta mới chứng minh rằng tôi đang trên đường trở về bên giác bằng một cuốn kinh vô tự chân kinh.
Cho nên cái phương pháp này nó khoa học rõ ràng. Phải hiểu về điện năng nhiều chừng nào thì dễ tu. Mà hiểu về chuyện cái chuyện sự tích hồi xưa những ông này bà kia đó khó tu. Coi như coi phim tạo, phim trưởng, phim bác tiên đồ này kia, cái đó không có đúng đâu.
phải dồn lại cái khoa học tân tiến sẵn có trong khối óc mình là để khai mở ra. Còn cái kia là đặt thôi, chứ không có sự thật. Phải hiểu cái chỗ này. Nó chỉ lấy được một chút rồi nó phổ quá tùm lum vậy, chứ còn sự thật nó không phải vậy. Quy nguyên xác mình là chiếc thuyền đưa tâm thức trở về bên giác. Mình hiểu được cái nguyên lý đó, mình mới thấy nguyên lý của bát tiên là cái gì.
Có những lúc tại sao mình niệm Phật lại không được? Mình cảm thấy mình không có niệm nhận.
Bởi khi mà
Phật đó, thì nó lại cho nên con muốn tìm cái đó rồi muốn tìm
niệm Phật đó. Cũng như là những để mà dạy cho tất cả những cái vạn linh mà vô trong cơ tạng của mình đồng hưởng ứng trong một nhịp để tiến hóa. Thấy không? Và khi trong cái chân thức nó đã niệm rồi thì nó niệm thường niệm vô biệt niệm, nó nhớ rồi đâu có niệm nữa. Đó là về phần hồn. Còn cái niệm là cái mới nè, cái mới vô nè, mình phải niệm cho nó biết đồng cái nhịp, cái quy củ tiến hóa như vậy, chấn động để cho nó tiến. Cho người ta khách mới mà mình đưa vô mà không có chỉ đường chạy chỉ lối nó phản loạn thì mình lúc đó mình thiền mình thấy không tập trung, nó phản loạn không tập trung. Cho nên luôn phải có trật tự, lúc nào vô mình cũng phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho cái mới nó được điều hòa, rồi nó hòa hợp với cái cũ. Thấy chứ, lần lượt nhiều kiếp rồi đâu có phải một kiếp đâu. Nên mà nếu mình không niệm, không có khiêu dậy cái tâm từ bi của vạn linh, tâm từ bi của vạn linh khiêu dậy rồi nó mới hợp tác làm một, thì lúc đó nó mới tuê ra ánh sáng. Người tu thực hành rõ rệt từ ly, từ tí, từ sớ thịt, từ chấn động một trong cơ tạng của mình thì mới am hiểu được những cái gì mà những vị Phật đã thành công giảng giải. Lúc đó mình mới thấy sự dày công của họ, họ mới đạt. Thì mình phải gia công tu nhiều hơn, chứ không phải là biết cái đó rồi mình đem cái đó đi khoe vô ích. Đem cái đó để tự tu, tự tiến.
À 10 giờ đi ra đi máy bay là thấy rõ rồi, mua giấy rồi. Tới cái gate nào phải đi đúng, mà đúng giờ mới bay được. Mà đi trật giờ thì làm sao bay được. Thì bây giờ tôi muốn về Phật mà người ta về Tây Phương mà tàu Bát Nhã nó đậu đó mà không biết bước xuống mà đi. Bát Nhã là đâu? Bát Nhã là mình đây này, khối óc này, này. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc là Bát Nhã. Mà không có trụ rảnh, mà không bước lên đây để đi, mà cứ lẩn quẩn ở dưới này, mà buồn tịch, buồn bực này kia, sân si tiền của, tự là nó kéo đầu ở lại, chứ đâu có đi được. Bút rồi, đặt giấy máy bay rồi, mà không biết máy bay đến đâu, mà đi cái chắc cái giấy máy bay, mà là, trời ơi, mà tôi trả tiền đồ rồi, mà máy bay đâu, mà tôi đi, mà máy bay đến đây, mà không đi, tôi bước ở đây đi, tôi bút phương rồi. Cho nên nhiều người nói tôi thờ Phật, tôi cúng Phật hoài mà sao Phật không độ tôi. Thấy không? Là nó đã giữ cái máy bay rồi mà nó không chịu đi lên. Ta có sẵn cho nó bước lên thuyền Bát Nhã ra đi. Cho nên tất cả dồn lên đây này. Cái việc gì mà nan giải khó thế gian không được lên đây nó sẽ tính. Còn không lên đây là không tính được gì. Mấy người còn lẫn quẩn ở dưới đó mà sau đó là tôi không chấp nhận. Công khai cả trời đất hết, không có giao gì. Thấy không? Mới là một người trụ.
Cho nên tôi nói cái đạo đức nó có chứng tạo, nó rõ ràng là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Tự ngộ, tự mình dẫn tiến chiếc thuyền. Cái chiếc thuyền đó nó mới mở đường cho tiến hóa. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo không chặt. Chiếc thuyền cũng hoàng hoàng, nó không có đi tới. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái thấy chuyện gì nó ổn định rồi. Nhưng bằng đạo giả theo một cái chữ đức là từ trời đất nhân quả hợp tác, mà thập phương Phật bốn phương trời nhất tâm đem lại ánh sáng cho người thiện giác để chứng minh người đó làm việc đó đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận được đức giả theo đạo đức. Bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. Lấy lý thuyết xui, lấy sách này kinh nọ nói không, làm gì có đạo đức. Đi đâu tìm ra đạo đức? Thành miệng nói đạo đức mà tâm tối tâm. Và ai chứng minh? Những người đang sống như mình cũng không chứng minh đâu. Vợ con mình cũng không chứng minh. Đừng nói nhân quả, cho nên mình phải làm. Cứ lủi thủi làm hoài làm hoài. Khi mình làm hoài thì tự tâm mình nó sáng suốt ổn định rồi. Sáng thì hòa với sáng với như đó. Thì sáng xác nhận cho sáng. Còn tối thì nó thu hút cái tối. Còn cái sáng là hòa hợp với sáng. Đó thì một chứng minh cái được đó.
Cho nên mình tu không có tranh chấp, mà sửa mình là quan trọng. Tìm hiểu sự sai lầm. Mà muốn tìm hiểu sự sai lầm, kêu người thường tìm hiểu không thấy. Bởi vì cặp mắt họ ngó ngoài, lỗ tai họ nghe ngoài, cái miệng họ nó hướng về ngoài. Làm sao họ hiểu? Họ chỉ có tu thiền một thời gian rồi họ mới thích tâm sửa được. Cho nên phải hành trước. Cho nên người tu vô gì, ai có duyên tới thì chỉ cái phương pháp cho họ. Cứ hành rồi anh sẽ thấy anh. Chứ không cách gì hơn. Còn thiếu hành mà có lý luận nói cho mấy nhét, đổ cho đầy đầu cho nó, chút nữa nó đi xuống nửa núi là nó quên hết. Không có nhớ đâu. Nó hành, nó nhận được. Nó hành, nó lên tới cái từng lớp thanh tịnh đó, nó cảm thấy tê tái tâm hồn, nó nghe qua cái lời nói, nó sung sướng và nó được tiến lên chút xíu. Cho nên khi gặp cái duyên đạo, qua một lúc nói chuyện rồi, thấy cái tâm nó nhẹ, nó được bước lên cái giới nhẹ. Rồi từ đó nó sẽ học thêm, từ đó nó sẽ mở thêm nữa. Tùy cái hoàn cảnh nhồi nó là ví như chiếc thuyền đi về bến giác. Mình thuyền mà đi ra sông ra biển mà không có sóng gió, đâu có ai kêu nó là thuyền. Có sóng gió mới kêu nó là chiếc thuyền. Mà chiếc thuyền phải chịu được, đựng được, lèo lái, đứng đắn thì chiếc thuyền mới tới bến được. Thì chiếc thuyền mà cứ cuốn cuồng theo sóng gió không cũng không được. Phải có cái sự sáng suốt mới lèo lái được. Cho nên chiếc thuyền cũng là chân tâm, mà chân tâm cũng là chiếc thuyền. Có cái tâm rồi, lèo lái, cái xác này dễ dãi lắm, không có khó khăn. Không có công cao nào mà. Bất khả bất tính, bất khả tận tính, cái gì mình cũng nghe, học, có thứ nó thích hợp, mình học, không thích hợp thì thôi. Còn không có tận tính, đó là có thể đi tới chỗ cuồng dại và người ta thiêu hủy một lúc. Cho nên vô vi chủ trương tự tu tự tiến. Ai nói hay mình nghe, thích hợp mình học. Học mà để học để thiền, thiền có thứ nó còn giữ được không? Nếu nó không giữ được không thì cái đó không phải của mình. Không phải của mình lúc sơ hồn nó đi mất à. Mà cái của mình thì lúc sơ hồn rồi nó cảm thấy nhẹ. Đó là đứng được. Cho nên vô vi chỉ có kéo ra, không có ép mà thay đổi. Nếu ép vô là trật, mở ra là đúng. Có đường lối hợp. Mấy chục năm nay tôi nhắc nhở rõ ràng như vậy. Mọi người nghe, hiểu, hành, tiến thì gia can nó yên ổn. Và không bao giờ đi đến chỗ thất bại đau khổ. Mà không biết nay tin đạo này, mai tin đạo kia, rốt cuộc là tạo cái khổ cho chính mình mà thôi.
Nghe mà hiểu. Nó hiểu cái gì cũng không biết nữa, nhưng mà hiểu. Cái hiểu nó hiểu cái hiểu phải không? À, cái đó không đem ra được. Cái đó không đem ra được. Cái đó là vô hình mà vô tướng nữa. Khi chị hiểu rằng vô hình vô tướng là chủ của cái thể xác, hữu hình hữu tướng, hữu hoại, nó có thể hơn. Thì cái vô làm chủ, cái hữu thấy chưa? Cái ông muốn chế cái micro này, ông phải moi cái đầu óc từ trong cái không, ông ý thức ra được rồi mới chế cái hình này nhé. Không có cái kia làm sao cộng tác, làm sao có cái hình này, thấy không? Chứ trong cái không mà có, chứ đừng nói không đâu, không mà có. Mà trong cái có nó phải không, phải nhớ kỹ trong cái có phải không. Tiền bạc có này, chồng con có này, xác hình có này, sẽ tiêu tan. Phải nhớ sẽ tiêu tan, không còn, thì mình không có bị chấp, không bị lo một cách vô lý. Đồ đó là đồ tạm, nó đến với mình là đến, không đến nó cứ việc đi thì không có đau đớn gì hết, không có than thở. Thì lúc nào mình cũng sống trong nhàn hạ là hạnh phúc đó. Sống mà bận rộn đâu có hạnh phúc đâu. Khổ thấy chưa? Sao ông Tám năm nào tới chơi cũng vậy, mặt cũng vậy, mà không có lo đâu. Không có lo. Cho ăn gì cũng được, mặc áo gì cũng được, mà nói chuyện gì cũng thông, vui, đâu có buồn. Hoàn cảnh nào cũng giải quyết được hết. Thấy chưa? Thì phải khổ hạnh nó mới có ngày nay chứ. Nếu không ngồi mà khổ hạnh trì niệm lo tu thì đâu có ngày nay. Cho nên mình học cái đường lối đó, mình trở nên một người mẹ gương mẫu tại thế gian. Chị mà thành đạo giúp biết bao nhiêu người. Chị em đang bơ vơ, đang lội giữa biển cả này nè. Đang lội chứ, bây giờ đang lội chứ, chưa tới bờ là, chưa tới bến giác là đang lội chứ làm gì. Bơ vơ đó chứ. Mà tu chừng nào mà mình thức hồn rồi, biết được rồi, thôi hết bơ vơ rồi, mình dẫn dắt biết bao nhiêu người. Nhân giai thần Phật mà ai bà nào cũng bà Phật hết, mà nó đem bỏ là nó ôm chuyện đời quá, thành ra động. Cho nên một cử một động quan trọng lắm. Cái ngón tay cũng quan trọng lắm. Cái ngón tay, nhìn cái ngón tay đâu có dễ làm. Dễ nào mà chế được cái ngón tay này. Chỉ một cái chết mà chỉ một cái sống. Quắt một cái cũng chết mà quắt một cái cũng sống. Nó hay không? Cấu trúc của cái ngón tay này tinh vi vô cùng. Mà cái gì là chánh? Là cái sự linh động. Linh động là gì? Là điện. Cái thế gian tạm nói là điện đi, nó mới hoạt động vậy được này. Mà không có sự luân lưu trong cơ thể, đâu có chuyển, đâu có luồng điện, không có ấm áp, làm sao nó hoạt động được. Thì cái xác chết thấy lạnh tanh hơn, đâu có cục cờ được. Có âm có dương nó mới cục cờ được. Thì cái đó là vô hình nè. Mà cái ngón tay này nó là hữu hình nè. Thì mình tu mình phải trở về cái vô hình mình mới yên. Mình đi trong cái hữu hình tháng là mình bị giới hạn. Nó lấy đồng tiền nó khống chế, nó lấy đồng tiền nó chặn mất tiếng của chị, nó lấy đồng tiền nó làm cho chị khùng. Đồng tiền là cái gì? Là một số người nhìn nhận nó là tiền thôi. Còn khi mà nó tuyên bố không nhìn nhận như Việt Nam là giấy, bỏ vô rác sẽ làm gì? Thắng nó là chỉ phải lui về thanh tịnh, lui về cái không mới thắng nó. Còn cứ cho cái có đó là quan trọng, thì có ngày nó điều khiển mình. Bây giờ nhà băng tuyên bố sập tiệm là chị ở đây cũng sập luôn. Điên đầu luôn. Phải không? Vì mình chỉ nhờ cái đó mà sống. Còn ở đây mình trở về cái không quen rồi, mình nhờ cái không mà sống. Cái thông minh con người tạo ra giấy bạc chứ cái gì đâu. Sự khôn ngoan, cái giấy bạc là sự khôn ngoan của con người. Mà nói về đạo đó là kim mẫu, mẹ, mẹ hiền. Khi mà bật vào trong mình, con muốn gì thì mẹ cho cái đó. Khi mình bật tiền mình nhớ rằng Quan Âm, kim mẫu trong mình, mình phải xài cẩn thận, không xài ảo. Kim mẫu đó như từ mẫu vậy đó. Chỉ là sách đồng tiền gì, muốn mua gì, con muốn gì thì mẹ cho cái đó. Kim mẫu mà. Có thiệt á, duy trì kim mẫu mà. Mà đâu có ai biết, cứ nghĩ đồng tiền là duy trì kim mẫu. Thương mình lắm, chiều chuộng mình đủ thứ. Mình phải quý ngài. Thì mình không có xài bậy. không xài bậy bạ, mình phải quý mẹ mình mà.
Rồi làm cách nào để đáp lại cái lòng đó?
Phải đáp là phải tu đó, tu thương yêu. Khi mà chị sử dụng gì, sử dụng một đồng tiền cho người, phải sử dụng trong tình thương. Nhưng ta chết ta không có hồn, thấy không? Thấy mẹ chết mà không hồn thì người con thế nào? Mình có thể thay người con để an táng cái phần đó thì mình thấy mình sung sướng. À, một con người bây giờ ta qua đây, người ta nghèo khổ, người ta thất nghiệp, không có tiền xe đi, mình giúp tiền họ đi tới đó. Bởi cái thông minh họ có sẵn rồi, giúp tiền họ tới đó họ kiếm việc làm. Đừng có giúp tiền họ ăn mà họ làm biếng, cái đó là mình có tội. Giúp cho họ đi tới đó, họ hoạt động, đó là thật sự là giúp. Giúp trong lúc cần, thật sự cần dùng. Đừng có giúp cho họ đi cờ bạc là không được. Cái chuyện đó là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái hoàn cảnh thôi. Giúp vượt biên nhiều cái giúp cứu người ta được, mà nhiều cái giết họ. Nhưng đi ra cái nó ý có tiền rồi nó đi, cái nó lộ tẩy ra mọi người bốn địa, người ta tổ chức rồi ta cũng giết, ta lấy tiền à, nó chìm tàu chết thì cũng mình. Bởi vì mình giúp ta giúp cái cần thiết, cái đó không phải cần thiết. Bởi vì cái cộng nghiệp của Việt Nam, người nào chấp nhận rốt cuộc ở lại rồi tu cũng sướng hơn. Ở Việt Nam tu sướng hơn, thấy mình lột trần hết rồi tu chịu khổ đi, biết cái xác này là tạm thì mình tu sướng hơn. Vì tu một năm nó giá trị bằng ba năm ở bên ngoài này. Đúng rồi. Thì bề trên chư tiên người ta độ. Chuyện ông trời làm chứ không phải là cái đám người đó làm đâu. Có hữu hình có vô hình chứ, nó mới xảy ra cái vụ này. À, nếu mà hữu hình không á thì mình không có passport sức mấy mình lên đây. Nó phải có vô hình, nhân đạo nó mới cho mình những người tị nạn đổ bộ lên này. Không có miếng giấy lộn mà dám tới xứ người ta. Cái chuyện đó là hy hữu, thấy không? À, phải nằm ở trong cái luật nhân đạo là có trời Phật chứ.
Thì lúc đó các bạn mới là phân thân làm việc ở các nơi. Đi tới hư không đại định rồi thì các bạn làm việc các nơi được. Cho nên sự sáng suốt nó về với các bạn. Rồi các bạn sẽ bị thử thách ở bề trên. Bề trên sẽ thử thách các bạn, sẽ xua đuổi các bạn. Đó cũng như những ông Tư đã nói rằng tôi đang đi mà tự nhiên hạ từng công tác, không đi được. Đó là sự xô đuổi mà đó là thử thách. Mà nếu mà chúng ta chấp nhận tiếp tục đi nữa thì chúng ta được hưởng cái hạt thanh quang điển lành của bề trên chiêu qua cho chúng ta. Càng thúc lùi càng tiến tới, càng thúc lùi càng tiến tới. Trì kỳ trí trong thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta hưởng. Ta tiến vào trong sự thanh tịnh sẵn có, ta hưởng cái thanh quang điện lạc. Chứ không phải ta xô đuổi, ta bị xô đuổi rồi ta chạy, nhưng chạy chọt như người phàm không được. Nhiều người không hiểu, lo cung lo quải lo xin ơn trên đồ này ý kia tỏ vô ích, đó kêu bằng chạy chọt. Còn cái sự thanh tịnh của các bạn mà tự đạt được rồi thì các bạn thấy giải quyết tất cả mọi sự việc, đâu có cái gì phiền muộn nữa, đâu có gì lao nữa, bằng ta mất sự thanh tịnh. Cho nên Đức Thích Ca đã thành công, và Đức Thích Ca đã để lại những gì kêu mọi người phải cố gắng trở về với sự thanh tịnh hư không đại định. Tự nhiên hậu tất cả sẽ được phát triển, sẽ được tiến hóa thông suốt. Những đấng đã trọn lành nếu mà không chiếm được cái thanh tịnh, không bao giờ họ chịu nổi những cơn vầy xéo, những cơn đau khổ. Quan Âm chẳng hạn, các vị tu đều gặp đại nạn. Trong cái đại nạn đó mà họ chấp nhận được rồi là họ tiêu hóa, chứ không có gì hết. Nên các bạn đừng lo, đừng có buồn, vô ích. Sửa mình đi, hiểu mình đi. Tôi sai chẳng có ai sai. Dù các bạn làm gì, bạn sai thì các bạn càng thấy rõ hơn nữa. Đừng cho các bạn là đúng. Thấy không? Cho nên sự giáo dục của bề trên không phải là ta muốn làm là được đâu. Nó có ngày có giờ rồi nó xui khiến cái chuyện đó nó tới cho bạn. Ta là bề trên đã quy định như vậy. Trong cái giờ phút đó nó làm cho các bạn bức bội. Mà nếu các bạn hiểu được sự thanh tịnh, có thể khống chế được sự động loạn, cao quý biết là bao nhiêu, sáng suốt biết là bao nhiêu. Các bạn học được vô cùng thanh nhẹ, biết bao nhiêu sự kích bác, nhưng mà rốt cuộc rồi các bạn cũng phải giải được. Là vì nhờ gì? Nhờ sự thanh tịnh, công phu hàng đêm của các bạn, sự dày công của các bạn, hương thượng, vị tha, thương yêu tất cả mọi người, đắm đắm chìm trong bể khổ, không biết quê hương là gì, không biết lối về là gì. Các bạn đã nghe được ánh sáng, các bạn đã hiểu được Thượng Đế, các bạn hiểu được chư Phật, chư Tiên. Bây giờ chờ ai bây giờ? Chờ chính bạn đến nơi mà thôi. Chứ đâu phải chờ chư Phật, chư Tiên đến kiếm các bạn, mà chờ các bạn dơ gót ngọc đến để đảnh lễ Ngài mà thôi. Cho nên bề trên rất thương xót chúng ta, thương yêu chúng ta, nhiều khi rơi lụy để cảm động trong lòng của chúng ta. Vì sự sai lầm đen tối cũng một chút trong sự mê chấp, và nó chậm tiến.
Bốn đạo hành tráng giọt mau đào, khép mình tâm chốn đậm qua mà, lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội, biết tỏ cùng ai chuyên trễ tạo. Trễ tàu sẽ đạt đến đâu, mau đào sống động chuyển giao thế tình. Đi đi lại lại một mình, sống rồi lại chết quê sinh nơi nào. Ai ai cũng muốn thanh cao, làm sao đạt được phân màu tử sanh